tối nay tôi vừa đọc xong cuốn Mắc Kẹt ở Thiên Đường. Tôi thấy đề tài tình yêu đã không còn mới mẻ, nhưng những câu chuyện tình yêu hấp dẫn hơn, thú vị hơn và dường như lôi cuốn hơn dưới ngòi bút của Hoàng Anh Tú. Từng câu chuyện đều mang đậm màu sắc của một thế hệ trẻ, rất hồn nhiên, trong sáng mà cũng rất hiện đại. Đọc cuốn sách, tôi thấy đôi khi thấp thoáng bóng dáng của mình trong đó, thật gần gũi. Trong tập truyện ngắn này, ba mẹ tuổi teen và ông bố tuổi trẻ để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Tôi thấy trong đó có sự hồn nhiên của tuổi mới lớn, sự lo lắng đến đáng yêu và cũng đầy trách nhiệm của bà mẹ tuổi teen. Sự tưởng tượng đến ngây ngô nhưng thật sinh động và ấn tượng. Và trong hoàn cảnh ấy lại toát lên một tấm lòng nhân ái, sự quan tâm đáng trân trọng của tuổi mới lớn. Một cái kết mở cũng hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Các bạn vừa lắng nghe Béo đọc những dòng cảm xúc của độc giả Bùi Thị Ánh sau khi đọc xong cuốn sách Mắc Kẹt ở Thiên Đường của tác giả Hoàng Anh Tú, chính văn trên tuần báo Hoa Học Trò được Thái Hà Books phát hành vào đầu tháng 4 năm 2011. Những quan điểm, suy nghĩ và hành động táo bạo của thế hệ trẻ, tất cả đã hội tụ dưới ngòi bút của Hoàng Anh Tú qua tập truyện ngắn Mắc Kẹt ở Thiên Đường. Mắc Kẹt ở Thiên Đường như một bức tranh đa màu sắc, có màu hồng của sự lãng mạn, sự dí dỏm, vui tươi của màu cam, vài nét chấm phá của màu đỏ sáng tạo, niềm hy vọng sáng ngời trong màu xanh và đôi lúc bắt gặp một chút buồn trong bi kịch màu đen. Ngay từ lần đầu xuất bản, Mắc Kẹt ở Thiên Đường đã nhanh chóng thu hút độc giả, nhất là các bạn trẻ. Chỉ trong vài tháng, gần 20 tập truyện ngắn trong Mắc Kẹt ở Thiên Đường đã được tái bản. Điều gì đã khiến cho tác phẩm đi vào lòng người đến như vậy? Phải chăng là cách đặt tên phá cách cho mỗi câu chuyện đã thu hút sự tò mò, muốn khám phá của độc giả như Tối Thứ Bảy đi lạc với một nụ hôn sai, ba mẹ tuổi teen và ông bố tuổi trẻ, Mắc Kẹt ở Thiên Đường, Thành Phố Phục Hồi Chức Năng, Hôn Buổi Chiều Không Biết Giấu Vào Đâu? Hay là cách tạo nên những tình huống bất ngờ, lạ lẫm nhưng lại rất gần gũi với đời sống hiện thực? Hay sự đan xen, tài tình của những suy nghĩ và hành động, nét thực, nét mơ màng? Những câu chuyện tưởng chừng như không một sự liên kết, không một chút ràng buộc, nhưng thực chất đó là những mảnh ghép trong một bức tranh hoàn chỉnh về thế hệ trẻ ngày nay. Ở đó, mỗi bạn trẻ có thể tìm thấy hình bóng của mình, đôi khi chỉ là những suy nghĩ không giống nhau hay chỉ là những cách phản ứng trước thử thách. Đến với Mắc Kẹt ở Thiên Đường, ta muốn cuốn theo sự kỳ ảo trong hiện thực của Hoàng khi đối mặt với sự ích kỷ của mình, chuyến xe cuối ngày và cô gái kỳ lạ, hay cảm giác lo lắng cho Quân khi bắt gặp một cô gái xinh đẹp đầy nguy hiểm nhưng lại bật cười lúc cuối câu chuyện bởi cách làm quen đầy táo bạo của cô nàng, nhập vai hoàn hảo. Đôi lúc chúng ta thấy nhẹ nhàng và đầy thơ mộng trước niềm hy vọng chờ đợi của Hoàng với cô gái tình cờ gặp một lần trong buổi chiều không biết giấu vào đâu, hay lại rơi vào những trò chơi thử thách tình yêu với lựa chọn đầy khó khăn. Đặc biệt câu chuyện Mắc Kẹt ở Thiên Đường, những tình tiết trong cuộc sống sinh viên vừa đời thường vừa gần gũi vừa thân quen dần dần hiện lên qua nhân vật Hải, Linh. Sự chần chừ do dự của Hải trong suốt quãng thời gian yêu Linh, không dám vượt rào bước chân vào nhà nghỉ Thiên Đường, để rồi cuối cùng Linh đã bước ra khỏi cuộc sống ký túc xá, bước ra khỏi tình yêu của Hải để bắt đầu sống thử với bạn trai mới. Không một cảm giác đau khổ, không một cảm giác hối tiếc, mà chỉ còn dừng lại câu hỏi xoay quanh Hải mà chưa có đáp án. Nếu ngày đó tôi và Linh bước vào nhà nghỉ Thiên Đường, liệu bây giờ tôi và Linh sẽ thế nào? Để rồi chúng ta phải băn khoăn trước câu hỏi mới, Mắc Kẹt ở Thiên Đường, nên hay không nên? Tiếp lại cuốn truyện gần 300 trang, ta đã có một cái nhìn mới hơn, đầy đủ hơn về thế hệ trẻ ngày nay. Sự thân thiện, hòa đồng, sự sáng tạo, nét mơ mộng, hy vọng về tương lai được kết hợp hài hòa trong mỗi bạn trẻ. Nhưng điều đó vẫn còn những cái nhìn vô cảm trước cuộc đời, những bi kịch bởi hành động nhất thời nông nổi của tuổi trẻ. Mỗi câu chuyện là một chiếc chìa khóa giúp ta mở cánh cửa cuộc đời, và sau cánh cửa ấy, bạn hãy tìm ra câu hỏi và đáp số cho nó. Hãy đọc để hiểu, hãy đọc để suy ngẫm, và hãy đọc để hành động.